Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, đem riêng 12 môn đệ đi theo. Dọc đường, người nói với họ: Này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho người, sẽ nộp người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo người lên thập giá. Nhưng đến ngày thứ ba, người sẽ sống lại. Bấy giờ, bà mẹ các con ông Zebedê cùng với hai con đến gặp người. Bà sấp mình xuống lạy người, có ý xin người điều chi đó. Người hỏi: Bà muốn gì? Bà ta thưa lại: Xin ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả ngài trong nước ngài. Chúa Giêsu đáp lại: Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng? Họ nói với người: Thưa được. Người bảo họ: Vậy các ngươi sẽ uống chén của ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thì không thuộc quyền ta ban, nhưng cha ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được. Nghe vậy, 10 người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: Các ngươi biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ, và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Nhưng giữa các ngươi thì không được thế. Trong các ngươi, ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ các ngươi, và ai muốn cầm đầu trong các ngươi thì hãy làm tôi tớ các ngươi. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa. Như có tiếng chị em khóc phải không? Có tiếng chị em khóc phải không? Tại sao nó khóc? Hả? Tại sao nó khóc? Có ai biết tại sao nó khóc không? Hả? Có ai biết tại sao nó khóc không? Mình không biết tại sao nó khóc. Hả? Sao ông?
À, cháu thương Chúa quá mà cháu khóc đấy cả.
Wow, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Câu trả lời thật là tuyệt vời. Vừa mới đọc tin mừng xong, có một tiếng trẻ em khóc, rồi bà mẹ dẫn đứa bé ra đi, và người đàn ông này thì trả lời là: Cháu thương Chúa mà cháu khóc. Nó thương cái gì mà nó khóc? Thương Chúa làm sao mà nó khóc ông?
Dạ, cháu thương Chúa vì cháu xứng đáng được làm con cái của Chúa. Và đến giờ phút này cháu tuy rằng tơ dại, nhưng mà cháu được đến dự ngày cuối của tuần, của ngày 3 ngày tĩnh tâm. Cho nên cháu có thể rằng là cháu, trong tâm hồn của cháu tuy rằng đơn sơ, trẻ tuổi, nhỏ bé, nhưng mà cháu có hướng về Chúa và thương Chúa mà khóc.
Wow, hay quá. Mời ông lên đây. Mời ông lên đây. Ông trả lời hay quá, mời ông lên đây. Một đứa bé mà nó biết thương Chúa mà nó khóc, nó cảm thấy Chúa thương nó. Nó cảm thấy Chúa thương nó, rồi nó thương Chúa mà nó khóc. Cho nên mình vẫn nói là lòng Chúa thương xót Có nghĩa là mình cảm nhận rằng Chúa thương xót mình. Và mình nói rằng lòng thương xót Chúa cũng không sai, vì Chúa cũng mời gọi chúng ta phải biết thương xót Chúa, phải biết thương Chúa. Thương Chúa bằng cách là mình xót thương anh em của mình. Còn ông đi dự tinh tâm được mấy ngày rồi?
Chưa thưa cha, ngày hôm nay là ngày đầu tiên con được em con đây. Đó, em con ở cô nơ đây giới thiệu cho con về tĩnh tâm. Ngày hôm nay ngày cuối cùng của cha ở đây. Con ở Mãi Tân Phú Bà Quẹo.
À vâng, Mãi
trong
Tân
gia đình con đây.
À, Mãi Tân Phú Bà Quẹo. Thế thì ông cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào? Ông biết được lòng thương xót Chúa như thế nào? Ông nói cho mọi người.
Chà, tính chưa cha, cách đây cũng đã lâu lắm rồi. Con đã được 2 năm dự trong thánh đệ Chí Hòa do cha chủ trướng ở tại nhà thờ Chí Hòa. Con theo dõi được 2 năm cũng nhờ em con đây là cô Lơ đi theo cha. Cho nên bây giờ những thời gian mà con cha đi vắng, con với cộng đoàn lòng thương xót của giáo xứ Mạc Tin ở Tân Phú vẫn làm cho thương xót. Và luôn luôn lúc nào con cũng yêu cầu em con đây cung cấp tài liệu của cha, nhờ mẹ đến với Chúa cũng như là các đĩa để cho chúng con được theo dõi và nghe lời cha giảng. Và biết bao nhiêu những trong thời gian con nói sự thật với cha, trong thời gian cha vắng, con thấy rằng là thiệt thòi cho tất cả những giáo dân cũng như những người có đạo cũng như không có đạo, vùng sâu vùng xa. Con thấy xót xa vì vắng cha và thiếu những sự yêu thương của cha cung cấp, không phải là những phần hồn và phần xác cho những người ở vùng sâu vùng xa nữa. Thời gian cha đi vắng, con vẫn hướng về Chúa cầu nguyện cho cha, xin Chúa đưa cha về với đại cộng đoàn thương xót tại Việt Nam này, để về những người thiếu may mắn bất hạnh được cha giúp đỡ phần hồn cũng như phần xác. Đó là ý nguyện của con. Con luôn luôn hướng về cha và luôn luôn lúc nào cũng cầu nguyện để xin Chúa xuống ơn tràn đầy thánh thần đi tình yêu hoan lạc và bình an của thánh thần xuống cho cha.
Rồi, xin cảm ơn ông. Ông tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con là Giuse Nguyễn Châu Phê, 78 tuổi, thua Đức Giáo Hoàng 1 tuổi.
Ông này, ông còn tính so sánh với Đức Giáo Hoàng nữa chứ. Bây giờ ông nhận được những ơn gì của từ nơi lòng thương xót của Chúa, ông chia sẻ cho mọi người. Ông chia sẻ coi ông nhận được những ơn gì, cụ thể ơn nào, chia sẻ cho mọi người được không?
Dạ thưa cha, cách đây khoảng 3 năm, ngày 16 tháng 11 năm 13, đáng lẽ giờ đó là do Chúa gọi con về bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã chê con. Con về ngày hôm trước thì ngày hôm sau Chúa gọi con, mà con nghẹt thở luôn, mà kể như là tất cả linh mục đã đến làm các phép cho con. Và trong thời gian đó thì linh mục chờ ở giáo xứ con để làm các phép cho con, mà các con cái của con đã chuẩn bị cho, nghĩa là hậu sự cho con rồi. Nhưng một tiếng kêu của con là Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Thế rồi từ đó con được hồi sinh lại. Và trong khi đó trong cộng đoàn lòng thương xót giáo xứ Bản Tin của con, tất cả trong cộng đoàn của con chỉ có 48 người, thì trong khi đó có 22 người đến cùng với con để cầu nguyện lòng thương xót Chúa tại gia đình con. Trong khi đó làm tuần kiểu nhật 9 ngày, thì đến ngày thứ 8 thì cô trưởng hội có nói con rằng là, con nói thật với ông, chúng con không có tiếp ông đến nhà để cầu nguyện cho ông. Nhưng mà ngày hôm nay con thấy rằng là từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 8, con thấy mỗi ngày ông thấy, con thấy ông một tỉnh ra và khỏe mạnh thêm. Ngày mai là ngày thứ 9, ông đến tận nhà thờ để con mình thánh Chúa ở đấy làm giờ thương xót và cầu nguyện cùng trước mình thánh Chúa với chúng con. Con nhận lời đến ngày thứ 9 là con vào đi lên nhà thờ lúc 3 giờ cùng với cộng đoàn tư xuất giáo xứ Mạch Tiên và dâng lời cầu nguyện cho đến ngày hôm nay là 3 năm. Con vẫn tiếp tục đi làm giờ tư xuất với cộng đoàn như thường lệ, và ngày hôm nay con được đứng ở đây và Chúa ban cho con được mạnh khỏe đến giờ phút này. Con năm nay 78 tuổi.
Thua Đức Giáo Hoàng 1 tuổi.
Vâng, con thua Đức Giáo Hoàng 1 tuổi. Thì Đức Giáo Hoàng năm nay 79, mà con qua TV cái hôm mà Đức Giáo Hoàng đến viếng thăm một nước nào đó và họ giới thiệu rằng Đức Giáo Hoàng 79 tuổi, tôi còn bảo như vậy là anh con là 79 tuổi, con 78 tuổi.
Rồi, qua biến cố vừa rồi thì ông có điều gì muốn nhắn nhủ với cộng đoàn không, ngày hôm nay?
Kính thưa quý cộng đoàn, hôm nay là ngày dịp mà Chúa ương ban cho tôi được em tôi là đi theo cha đây giới thiệu cho tôi về giáo xứ Trung Bắc này. Tôi thì ở dưới giáo xứ Mạch Tiên, tức là ở giáo xứ Tân Phú Bảo Quẹo, mà tôi đi hơn một tiếng đồng hồ bây giờ mới tới đây. Và ngày hôm nay là ngày cuối cùng tĩnh tâm của giáo xứ Trung Bắc. Tôi chỉ mong rằng tất cả quý cộng đoàn hãy hướng về lòng thương xót của Chúa. Với cái lời khuyên của tôi như thế này, có quả trả lời khuyên mà tôi nhắn nhủ tôi trong kinh cầu hòa bình của Thánh Francisco Assisi, quý vị cứ hát bài đó và cứ giữ đúng như bài đó thì nhất định là Chúa luôn luôn là Chúa thương yêu và ban cho chúng ta như bài kinh hòa bình đó, để chúng ta luôn luôn tiếp cận với Chúa và tiếp cận với thanh nhân.
Cảm ơn ông. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn đôi lần.
Để con đem tin kinh vào nơi nghi lan, chiếu trong tay vào để rồi anh sang vào chơi tối tăm, đem niềm vui đến cho buồn sầu.
Cảm ơn đồng nghiệp. Thưa anh chị em, lúc nãy một em bé khóc và câu trả lời của ông đó là nó thương Chúa. Nó thương Chúa mà nó khóc. Và ông lên, ông cũng xác nhận được rằng là Chúa thương ông. Và ông kể cho mọi người nghe về ân huệ mà Chúa ban cho ông. Và từ khi đón nhận ông ân huệ mà Chúa ban cho ông thì ông không quên ơn của Chúa. Mỗi ngày 3 giờ chiều ông đến ông cầu nguyện lòng thương xót của Chúa. Dù tôi có hướng dẫn, có làm giờ cầu nguyện với anh chị em, có dâng lễ, có giảng với anh chị em hay không, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là anh chị em có gặp được Chúa hay không. Điều quan trọng là anh chị em có biết ơn Chúa hay không. Điều quan trọng là anh chị em có trung thành với Chúa hay không. Còn anh chị em có quyền quên tôi đi, anh chị em cũng nên quên đi, anh chị em cũng chẳng cần quan tâm, chẳng để ý đến tôi làm gì. Nhưng điều quan trọng đó là hãy hướng tâm hồn lên Chúa, xin Chúa biến đổi mình, xin Chúa hoán cải mình, xin Chúa làm cho cuộc đời của mình không trở thành người vô ơn bạc nghĩa. Người ta hãy nói câu là cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán. Người ta hay xót xa, hay đau khổ mà nói rằng cha ơi, làm ơn mắc oán, làm ơn mắc oán. Mình làm ơn cho người ta, tại sao người ta lại trả ơn mình bằng những cái sự hận thù, ghen ghét như vậy? Thưa anh chị em, mình có một con chó nó gần chết ở ngoài đường, có một con chó nó yếu đau, mình đưa nó về, mình băng bó, mình cho nó ăn, mình chăm sóc nó. Có bao giờ sau đó nó quay lại nó cắn mình không? Không. Con chó là con vật rất trung thành với chủ. Nó không có chạy theo ông chủ giàu mà nó bỏ chủ nghèo đâu. Không tin, anh chị em cứ tưởng tượng coi, mình lái xe hơi đến. Hả? Mình là đại gia mà, mình bảo mình có tiền mua gì cũng được mà. Cho nên mình lái xe hơi đến nhà cái ông bán vé số, hay là nhà cái ông mù mà ông ấy phải nhờ vào con chó nó dắt đường, nó để ông ấy đi bán vé số. Thử coi, anh chị em có đem tiền mà dụ con chó nó bỏ ông chủ mù nó theo ông đại gia không? Có không? Có không? Không đâu. Cho dù có bắt nó, nhốt nó, đem lên xe đưa về, nếu mà sổng một cái nó cũng bỏ nhà lầu, bỏ xe hơi, bỏ biệt thự, bỏ luôn cả đại gia mà trở về với ông chủ nghèo, ông chủ mù, ông chủ bán vé số, hoặc là bà chủ quét đường. Thưa anh chị em, trong thực tế ta thấy rất nhiều cái câu chuyện là như vậy. Những con chó nó trung thành với chủ, nó không có lấy oán, lấy ơn mà nó báo bằng oán đâu thưa anh chị em. Vì vậy người ta mới bảo rằng cứu vật, vật trả ơn. Thậm chí mà có khi người chủ của nó qua đời rồi, thưa anh chị em, có những con chó nó còn đến nghĩa trang, tới cái ngôi mộ của người chủ, nó nằm nó khóc có khi cả 3 ngày 3 đêm. Rồi có những cái con chó là nó nằm rồi nó chết gục ở đó luôn, giữa tuyết lạnh như thế. Nó đi theo chủ nó luôn, chứ nó không đi theo chủ mới. Nó không có mới, nới cũ. Con người mình, xin lỗi anh chị em, nhân tình thế thái mà, thói đời lòng người, có nhiều khi nó buồn lắm, có nhiều khi cười ra nước mắt. Có mới thì nới cũ, có mới thì nới cũ. Người nói thưa cha con buồn quá cha. Ở sao? Con thấy nội cha giảng đúng ghê. Ở đúng chuyện gì? Là khi mình có người bạn mà nếu muốn để cho tình bạn nó bền mãi thì đừng bao giờ cho mượn tiền. Quả sốc kỳ vậy. Người bạn nó khó khăn, người bạn nó hàn vi, nó đến mượn tiền mình, sao mình không cho mượn? Không cho mượn bảo là không phải là bạn tốt, cho không cho mượn không phải là người bạn trung thành. Bảo thưa cha, nó kỳ ở cái chỗ là con không cho mượn thì còn đến uống cà phê cà pháo, không cho mượn ấy còn đến đọc kinh lòng thương xót với nhau, mà lúc cho mượn tiền rồi nó biến mất luôn. Tại sao? Tại sao? Tại sao cho mượn tiền rồi cái biến mất luôn?
Thầy thưa cha, vì đồng tiền nó kéo, lôi kéo con người ra đi khỏi tình bạn.
Đồng tiền nó kéo người ta đi khỏi tình bạn, mà cụ thể là tại sao cho mượn tiền người ta biến luôn? Vì lý do gặp thì nó sợ mình đòi. Gặp nó sợ mình đòi, cho nên là nó chỉ cầu cho mình. Con nó cầu cho mình chết sớm. Cái chị này chị nói đúng quá. Cầu cho mình chết sớm để làm cái gì? Nó khỏi trả nợ. Nó gặp tôi mừng quá trà, con được thoát nợ rồi. Tạ ơn Chúa. Vâng, con tạ ơn Chúa, con được thoát nợ. Sao mà thoát nợ? Thì xù con nợ thằng bạn kia, không có gì để trả nó, mà bây giờ Chúa giải thoát con rồi. Ở Chúa giải thoát là sao? Nó đụng xe nó chết rồi. Anh chị em đúng là cười ra nước mắt. Anh chị em thấy không? Cứ cười ra nước mắt. Cho nên đang là bạn bè với nhau, tôi đang bạn bè với người ấy, người ấy rất là tốt, người ấy có trình độ, có học thức, rồi cũng có bằng cấp thế này thế khác. Nhưng mà lúc mà người ấy xa cơ thất thế, rồi người ấy đến cứ năn nỉ giúp, rồi mình không có đành lòng, mình giúp xong rồi là bắt đầu có sự ngại ngần gặp gỡ, có ngại ngần chia sẻ, vì lý do là không có tiền trả. Và không có tiền trả thì đâm ra lạnh lùng, đâm ra xa cách. Và nếu mà mình đòi, nếu mà mình nhắc thì bắt đầu tự ái, bắt đầu giận và mắng ác đi, chửi ác đi, là đồ thế này, đồ thế nọ, đồ thế kia. Mình mượn tiền người ta đòi mình không có mình trả, thì mình cũng phải nói khéo lại một câu nào cho nó lịch sự tử tế, đoàn hoàng, có nhân có nghĩa, có tình có nghĩa chứ. Tại sao mình mắng ác người ta, mình chửi người ta, bảo chửi vậy để cho nó khỏi đòi trả? Thưa anh chị em, khiếp không? Không phải vậy không? Ai là người đã từng bị như vậy, giơ tay thử coi. Thưa anh chị em, đau lắm. Cứu vật và trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Và trong bài đọc 1 chúng ta thấy tiên tri Jeremia là người mà cảm nhận điều đó, là nạn nhân của cái việc mà lấy oán để mà đền ơn. Jeremia nói với Chúa rằng lạy Chúa, nó xử với con như vậy đó. Bây giờ nó tìm cách để nó loại trừ con, nó tìm cách nó giết con, nó tìm cách nó tiêu diệt con, mà con là người đã từng đứng trước mặt Chúa để con kêu cầu Chúa thương xót, Chúa tha thứ cho họ. Vậy mà bây giờ những người ấy nói với nhau rằng chúng ta cùng họp nhau lại mà chống cái thằng ấy, chống cái thằng Jeremiah ấy, vì thằng ấy thế nọ, vì thằng ấy thế kia. Những lời nói của nó làm cho mình rất khó chịu, nó làm cho mình thấy được cái lỗi lầm của mình, nó nói cho mình những cái mà mình không đi đúng đường, rồi nó thế này, nó thế nọ, nó thế kia. Người ta tội lỗi, người ta chống lại Chúa. Jeremiah là người mà đứng ở giữa, lạy Chúa xin thương xót họ, xin Chúa tha thứ cho họ, xin Chúa nương tay với họ, xin Chúa khoan nhân, xin Chúa khoan dung với họ. Và để được Chúa thương xót, để được Chúa tha thứ như vậy, thì bắt buộc Jeremiah phải nói với dân rằng: này hãy sửa lại đời sống của các anh đi, này hãy sửa lại đời sống của các chị đi, này hãy quay về với Thiên Chúa đi, và đừng đi vào con đường tội lỗi nữa, đừng đi vào con đường phản bội lòng thương xót của Chúa nữa, hãy quay trở về. Nó có chịu không? Không những không chịu, không những không nghe, mà còn hè nhau lại tìm cách mà tiêu diệt Jeremiah, vì cái lời nói của nó là mình chướng tai, khó chịu. Nó cứ nói đúng cái tim đen của mình, nó cứ đi uống vào bụng mình, khó chịu, cho nên phải giết nó. Thưa anh chị em, Jeremiah ngày xưa đã phải than với Chúa, đã phải khóc với Chúa rằng lạy Chúa, Chúa coi đó, họ đối xử với con như vậy đấy Chúa, con đã làm ơn cho họ mà bây giờ họ đào hố, họ chôn con, họ muốn tiêu diệt con như vậy đấy Chúa. Ngày hôm nay thưa anh chị em, chúng ta thấy mình có như vậy không? Nhiều khi nói về phía kia bảo: thưa cha, con cũng là nạn nhân, con cũng bị người ta thế nọ, con cũng bị người ta thế kia. Thôi để đó sang bên, quay ngược lại, mình có giống như những người mà đã tìm cách giết Jeremiah khi Jeremiah cứu họ không? Có không? Có nhiều lần bạn bè mình giúp mình rồi mình phản bạn mình, có không? Nhiều người đã làm ơn cho mình và mình đã lấy oán mình trả cho họ, có không? Người xưa nhà thờ nó còn rách nát, một linh mục đến lấy hết công hết sức ra, bao nhiêu tâm huyết ra để xây dựng cái ngôi nhà thờ. Khi xây dựng được ngôi nhà thờ xong, cũng là lúc mà vị linh mục ấy phải xách gói ra đi, đau khổ nhục nhằn, vì người ta được cái ngôi nhà thờ mới rồi, bắt đầu người ta làm đơn, người ta tố cáo cha sở thế nọ, tố cáo cha sở thế kia. Thưa anh chị em, nhiều linh mục đến nói với tôi: cha Long ơi, đi coi sứ nó đau khổ lắm, thôi đi lang thang như cha nó coi bộ vậy mà đỡ khổ, cứ đi chỗ này giảng xong rồi đi chỗ kia giảng, không có bám vào đâu, không có dính vào đâu, coi bộ lang thang lãng tử như vậy mà lại đỡ phải chứng kiến những cái thực tế phũ phàng. Những thực tế phũ phàng là ăn cháo đá luôn cái bát, xong thôi ăn cháo xong rửa bát cất đi, xong cháo đá bát. Anh chị em thấy đau khổ lắm. Rồi có nhiều vị vừa mới làm xong được một cái công trình, chưa có ngồi mà thưởng thức hay là ngắm lại, rồi đã bị người ta hất cẳng rồi. đã bị người ta chống rồi, mà người ta quên rằng là người ấy đã từng giúp mình, đã từng giúp giáo xứ mình, đã từng giúp cộng đoàn của mình. Ngày xưa cái miếng đất nó còn hoang sơ, chúng tôi đến cày sâu cuốc bẫm, chúng tôi đến đào ao, rồi lấp ao, rồi lấp đất, làm đủ mọi công việc. Rồi khó khăn về mặt chính quyền, về mặt nội bộ, rồi đủ mọi khó khăn. Rồi bây giờ có được cái ngôi nhà đó lên rồi, những người kế tiếp đến họ đã dăng mình đi, họ làm một cái ngôi nhà mới hơn, và chả bao giờ họ nhớ rằng cái người mà đã dày công xây dựng, đã đi bước đầu, mồ hôi nước mắt đổ xuống. Không đâu thưa anh chị em, nó tha chết cho là may rồi. Mình vừa mới đi, thôi đừng có buồn cha ơi, nó tha chết cho cha là may rồi, nó chưa chôn cha xuống cái lỗ đó là còn phước đức rồi, thôi đừng buồn nữa. Vì có một người còn bị hơn như thế, biết ai không? Biết ai không? Biết ai không? Có cha xứ nào bị treo trên cây thập giá chưa? Có chưa? Anh chị em đã bị nó chơi bằng cách nào nó treo trên cây thập giá chưa? Chưa. Nó chơi mình đủ cách nhưng mà chưa đến mức độ như vậy. Vậy mà Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay nói rằng là con người sẽ bị nộp vào tay các thượng tế và luật sĩ, họ kết án tử cho ngài. Kết án tử xong rồi, họ trao ngài cho người ngoại để đem đi đóng đinh vào thập giá, đánh đòn, đánh đập, rồi lột hết quần áo ra cho ê chề nhục nhã và treo trên cây thập giá. Mà những người làm công việc ấy là ai thưa anh chị em? Những người làm công việc mà nộp Đức Giêsu ấy là ai? Có phải là đầu quân đầu trộm đuôi cướp không? Thưa không, là thượng tế, là luật sĩ, là kinh sư, là những người có học, là những người có chức, là những người có quyền ở trong đạo thời đó. Có học, có chức, có quyền, có thế. Những người ấy mà còn lại là những người mà xưng mình là đạo đức nữa. Chính những con người ấy là những con người ăn cháo đã bát đấy. Chính những con người ấy là con người lấy oán mà đền ơn đấy. Kết án tử Chúa Giêsu rồi, lại trao Chúa Giêsu cho quân ngoại, cho người ngoại để mà họ xử tử Chúa, để mà họ đánh đập Chúa, để mà họ lột trần chuồng Chúa ra nhục nhã ê chề và treo trên cây thập giá. Đấy thưa anh chị em, nào ai làm những công việc đó, ai là người đã gây ra cái chết của Chúa Giêsu? Thưa, chính vì tội lỗi của tôi, của ông, của bà, của anh chị, của nhân loại này, của những con người mà được Chúa lấy máu mà đổ ra để cứu chuộc, của những con người mà Chúa xuống trần gian này, bỏ trời cao xuống tận đất thấp này để mà đồng hành, để mà đồng lao cộng khổ, để mà sẻ chia. Những con người ấy lại không biết ơn Chúa, những con người ấy lại không biết dâng lời cảm tạ, những con người ấy lại không biết tri ân mà lại lấy oán mà đền ơn. Mỗi lần ta phạm tội, mỗi lần ta xúc phạm đến Chúa là ta cũng giống như vậy thôi, có khác gì đâu. Thưa anh chị em, nào chúng ta tưởng rằng chỉ những người công giáo mình được ơn, mình mới ca tụng Chúa hay sao? Bao nhiêu người công giáo, bao nhiêu người có đạo được ơn mà mình có dám đứng lên để mình làm chứng về ơn huệ Chúa ban cho mình không? Một ông già thua Đức Giáo Hoàng 1 tuổi tự nhiên đứng lên mà nói cái điều đó, ta thấy có phải là Chúa mở môi mở miệng ông ấy không? Mà ông mới đến đây, ngày đầu cũng là ngày cuối, ông biết ắt giáp gì, mời ông lên là ông cứ thao thao bất tuyệt về lòng thương xót của Chúa thôi, về ân huệ của Chúa ban cho ông ấy thôi, về những khó khăn thử thách mà ông ấy vẫn cứ cố gắng bám chặt cái lòng thương xót của Chúa để mà vượt qua thôi. Và ông ấy bảo rằng là khi mà tôi rao giảng vậy thì cả những người ngoại đạo, những người không công giáo họ cũng được ơn của Chúa nữa. Ở đây khoai là người ngoại đạo, ấy người không công giáo mà được ơn của Chúa, mạnh dạn lên đây chia sẻ cho mọi người coi. Anh hả? Rồi chúng ta cho một tràng tay mời ngày anh em này lên thưa anh chị. Wow, lạ lùng, mời anh lên. Rồi, anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên là gì, anh bao nhiêu tuổi, anh ở đâu và làm gì?
Dạ, con là cha, là cộng đồng là con là Trần Khanh, con 53 tuổi, con ở Tiền Hải, Thái Bình.
Anh cố gắng nói chậm chậm và nó to lên một chút nha. Anh tên là gì?
Con là Trần Văn Khanh ạ. Con ở Tiền Hải, Thái Bình ạ.
Khanh ở Tiền Hải, Thái Bình. Anh theo đạo gì?
Con là đạo Phật ạ. Con đi nương ạ.
Hả?
Con đi nương ạ.
Con đi lương. Rồi, anh làm nghề gì?
Con nhà con làm trứng lộn, đi bán chợ.
Anh làm trứng lộn? Hả?
Dạ vâng, con làm trứng lộn ạ.
Anh làm trứng lộn mà bây giờ anh lên làm trứng thật nha. Không có trứng lộn. Rồi cho mọi tràng phát thay thưa anh chị em. Một người bán trứng lộn là bên lương. Anh ấy nói là trứng lộn và bên lương. Nhưng mà lên đây làm trứng thật cho những người bên đạo. Rồi anh nói cho mọi người biết anh được ơn của Chúa như thế nào. Nói chậm, nói rõ cho mọi người.
Này cha, con bị bệnh là từ hôm tháng 8 năm vừa rồi.
Bệnh gì?
Bệnh u tụy ạ.
Hả?
U tụy ạ.
U tụy tức là ung thư tụy phải không ạ? Vâng.
Thì con đi viện Tiền Hải cấp huyện ấy, thì họ ấy, con xin nhập viện, họ không cho nhập. Họ chỉ bảo là anh bị dạ dày thôi. Thế là cho mấy viên thuốc này về uống vì con có bảo hiểm, con mua bảo hiểm. Đến lúc 2 hôm sau con cứ đau như thế thì con với hai vợ chồng con mới lên Thái Bình. Đến tuyến tỉnh con chụp chiếu thì vượt tuyến thì nó không cho một tí bảo hiểm nào, thì bác sĩ trưởng khoa bác có nói bảo là bây giờ cái bệnh của anh là hơi bị nặng, 98% là u ác đấy, thì chị về cầm cái giấy này, chị về tuyến huyện chị xin cái giấy chuyển viện lên, chứ không là hơi bị mất nhiều tiền đấy. Thế nhà con hôm sau mới lên hai vợ chồng về xin được giấy thì họ nhập viện ngay, thì ở con ở Thái Bình 10 ngày. Sang ngày thứ 8 thì họ định họ phẫu mổ con. Thì con bảo là con nghĩ nó mổ là con khiếp rồi. Con bảo là một hai là chết thôi, con ngại con không mổ. Nên con chỉ nói dối bác sĩ là thôi để con hết bảo hiểm lần này con về đến tâm lý gia đình. Sau đó con lên con phẫu sau. Thì vợ con ở nhà thì đi chợ ở Văn Lăng ấy, nhà bà Phạm Thị Thư đấy. Thì bà ấy gọi nhà con vào. Thì bà ấy bảo là con về nhà con nhắn tin cho cha Long ở trong miền Nam, cha và đồng cầu cho quê gia đình con. Thế là thì nhà con không nói con cái đấy. Thế là hôm sau con mới xin giấy đi Hà Nội. Thì Hà Nội nó chụp chiếu con, họ bảo là có 2 năm mini nhưng cũng phải mổ. Thế họ chuyển con về Ca Ba. Thì Ca Ba họ bảo anh ở đây một tuần tôi theo dõi. Thì trong đó con ấy ở được 5 ngày, con hỏi thuốc thì không ai cho con cái thuốc nào cả. Thế con nó chán, con điện em con lên, con bảo là lên ngay cho anh về. Thì cứ người thúc giục với con như thế nào ấy. Thế là con sùng sùng con về, em con bảo là thôi các anh cứ ở đây làm đi, chứ không đã không được về. Mà con mới bảo là mày không cho tao về, tao sẽ bỏ tao về, tao chỉ viếng mũi vào chứng minh thư thôi, mà tao bỏ tao về đấy. Thế em con đành giác chấp nhận lời cho con về. Con về thì từ đó đến hôm giáp Tết rồi con đi chụp chiếu lại. Thì bác sĩ có nói bảo bây giờ không thấy u đâu, mà chỉ thấy nó hơi giãn một tí đường tụy thôi. Thì con nhà con đối với bảo con là không biết thế nào. Thì em xin ơn cha ở trong miền Nam rồi. Thế bà Thư bà mới nói là bảo con cứ 3 giờ con đọc cầu nguyện là chú sẽ chăm sóc cho các con. Thế con với ở về nhà thì thường 3 giờ là gia đình con cũng có người ở nhà, có người không ở nhà, về nhà nhà làm hàng. Thế cũng mơ thì gia đình con là chủ yếu vợ con cầu nguyện 3 giờ. Thế là từ đó thì con cũng đau đớn gì cả. Thì bây giờ con chỉ là đau chân, cái thần kinh chân là nó còn đau. Nên là con lấy vào làm chứng trong người Nam là con lấy vào chiếu lại nay. Thì trong đó có cái thấn, hai vợ chồng có thấn. Bác đi cùng là cùng tỉnh. Thì bác ở xuống đường điền, cái hai con cháu đi với nhau. Thế là bác anh biển kia là đi chiếu nay vào đây thôi.
Bác là người đi cùng à?
Dạ vâng.
Phải không? Hai vợ chồng bác, mời bác lên đây. Thưa anh chị em, đây là một người không công giáo. Anh ta bị khối u ở tụy và đưa lên bệnh viện thì bác sĩ đã xác nhận đó là 98% là khối u và có thể là khối u ác. Cho nên yêu cầu là phải mổ cái khối u ấy. Rồi anh ấy được vợ anh ấy được người ta giới thiệu về lòng thương xót của Chúa. Ở ngoài miền Bắc thì không thể vào trong miền Nam để mà gặp trực tiếp chúng tôi, gặp cộng tiếp cộng đoàn chúng ta để mà xin khấn được. Cho nên là anh ấy đã nhắn tin rồi chúng tôi hiệp ý để mà cầu nguyện. Chúng tôi cũng đâu có biết Chúa làm như thế nào. Thế ngày hôm nay thì gặp anh bảo là nhờ lời cầu nguyện của cộng đoàn, nhờ lòng thương xót của Chúa đã đoái thương đến anh và đi khám lại. Tết vừa rồi đi khám lại thì bệnh viện nói là khối u của anh ấy đã không còn nữa. Mặc dù lúc đấy người ta đòi mổ, bắt anh phải mổ, nhưng mà anh nhất định là không chịu mổ và trở về gia đình, vì lý do là đau quá, cũng có thể là vì lý do hoàn cảnh gia đình không cho phép. Vì mỗi một cái ca mổ đó không phải là rẻ tiền đâu thưa anh chị em. Người ta nói rằng cái bệnh ung thư là bệnh của người giàu, mà những người nghèo mắc vào những căn bệnh ấy thì chỉ có bán nhà bán cửa đi. Có những người bán xong rồi vẫn chết, vẫn không khỏi bệnh. Ông là người biết anh ấy, ông nói lại cho mọi người biết trường hợp của anh như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Con xin được. Con xin cảm ơn cha, cha đã đưa con lên đây để làm chứng sự thật của anh Khanh. Anh Khanh cùng người xóm với con, thực tế mà anh ấy là cũng bị cái bệnh này thì chúng con cũng vẫn nói với anh là cứ nhắn tin vào cái số của cha, thì cái số của cha thì hôm đấy con ngay bây giờ trong điện thoại con vẫn có số của cha. Thế con cũng cho số chị một cái số điện thoại để chị nhắn tin cho cha. Thế cha cầu nguyện cho anh ấy, thì con hỏi lại anh ấy một lần nữa, về sau anh ấy cũng đã đi khám hết các bệnh viện lại lần thứ hai, thì coi như anh ấy cũng khám hết thì các bệnh viện nói là đều nói là anh ấy bây giờ anh ấy không có bệnh gì nữa, cũng không cần phải thuốc nữa. Thế cho nên là hôm nay anh ấy lên đây anh ấy cũng muốn làm chứng sự thật, và anh ấy cũng muốn xin nhiều thứ nữa về cái lòng ao ước của anh ấy với chị ấy. Nói chung là anh ấy cũng chưa có con trai, rồi nói chung là anh ấy cũng muốn xin nhiều thứ. Còn bản thân con ấy thì thực tế là con là cũng
một tràng pháo tay thưa anh chị em. Ông giới thiệu cho mọi người biết ông tên gì, ông bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con là Đoàn Quốc Thấn, thuộc về họ nhà xứ Nước Điền. Con thuộc về xứ Lương Điền mà thuộc về hạt Bắc Tiền Hải, là vào giáo xứ Bắc Trạch, là hạt Bắc Tiền Hải. Con cô cũng là cách cha, quê cha ở huyện Tân Bình, ở trên cổ viện chắc cũng phải hơn 20 cây vì con áp biển. Cho nên là hôm nay chúng con lên đây cũng mong muốn để gặp cha, mong cha được ban phép lành cho chúng con được khỏi bệnh, vì con cũng rất nhiều bệnh mà con bệnh chữa tới mười mấy năm nay không khỏi. Hôm nay con đến đây được gặp cha, xin cha thương cứu giúp gia đình con cũng có nhiều cái trắc trở. Nói chung con cháu con thì rất là hạnh phúc, nhưng có hai đứa con cũng rất là ngang bại bướng, mà có đứa tới 4 năm nay nó không xứng tội. Con xin cha cầu nguyện cho gia đình con. Và con thì nói thật với cha là con mới có 69 tuổi, nhưng con thì sức con thì Chúa ban cho rất khỏe, nhưng mà mỗi bệnh nấm chân tay rồi bệnh dạ dày, nói chung vợ con cũng thế, là bệnh dạ dày, nói chung như vợ con hiện nay cũng rất là yếu đuối. Cho nên hôm nay được gặp cha, con xin rất cảm ơn cha vô cùng.
Anh đã đọc kinh lòng Thiên Chúa Chúa bao giờ chưa?
Dạ con thường thường 3 giờ cũng có hôm con đọc, có hôm con đi vắng là con không đọc.
Rồi vì anh thử đọc cho mọi người kinh lòng Thiên Chúa Chúa mà anh vẫn đọc cho mọi người nghe.
Đọc sách con vẫn đọc được.
Ha.
Con nhìn sách con mới đọc được.
Nhìn sách mới đọc được hả? Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy một người không công giáo được Chúa chữa lành mà quay trở lại để mà trả ơn Chúa, đáp đền ơn của Chúa bằng cách là nói cho mọi người, làm chứng cho mọi người về ơn phúc Chúa ban cho mình. Làm chứng cho mọi người như vậy, đó là cách trả ơn, đó là cách tôn vinh Chúa, tôn vinh quyền năng của Chúa. Và thưa ông, là người công giáo thì ông cũng biết rằng là chúng tôi không có quyền phép gì cả. Tôi cũng là người tội lỗi, còn hơn ông nữa, còn kém hơn cả cái người ngoại giáo này nữa. Chúng tôi chỉ biết cầu khẩn lòng thương xót Chúa cho ông, cho anh, cho bà, cho chị, cho em, cho mọi người. cùng với cộng đoàn lòng thương xót Chúa, dâng những hy sinh của anh chị em, dâng những đau khổ của anh chị em, dâng những bệnh tật của anh chị em, dâng cả những oan khiên, oan ức, oan trái của anh chị em. Như lúc mình làm ơn cho người khác mà mình bị lãnh cái oán, bị người ta báo oán, dâng cả cái đó nữa để mà khẩn cầu lòng thương xót Chúa cho những ai xin khấn, những ai kêu cầu. Rồi Chúa đấng nhiều lòng thương xót, Chúa biết rằng ông cần cái gì, và Chúa biết rằng nên ban cho ông ơn gì. Ông cứ tín thác vào Chúa, lúc nào, như thế nào, hãy để cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa thì thố. Rồi, cảm ơn ông, cảm ơn anh. Thưa anh chị em, hôm nay Chúa cho chúng ta những món quà rất đặc biệt. Và tôi thấy có cái bà này, mời bà lên đây. Tại vì tôi thấy bà cứ chống gậy, mà mặc dù bà chống gậy, bà không đi được một cách mạnh dạn ấy, nhưng mà bà không chịu ngồi ở dưới. Có những người khỏe mời mãi không lên, còn những người yếu thì chống gậy mà cũng cố gắng lết mà lên. Anh chị em suy nghĩ lại đi, suy nghĩ lại cách mà sống đạo, cách theo đạo của mình đi. Mình khỏe lắm, tại sao mình không lên được trên này, mình đến với Chúa? Hay là chờ lúc mà Chúa cho mình yếu, không lết được mới chịu lên? Người ta hay bảo là muốn vừa cười vừa lên, hay vừa khóc vừa lên là vậy. Muốn vừa cười vừa cho, hay là vừa khóc vừa cho là vậy. Lòng thương xót của Chúa đợi chờ mình, nhưng mà đến một lúc nào đó, thưa anh chị em, Chúa phải ra tay để cảnh báo mình, để nhắc nhở mình đấy, chứ không phải là mình coi thường Chúa được đâu, mình không phải nhờn mặt Chúa được đâu. Thưa anh chị em, mình lờn mặt người khác thì được, nhưng mà đối với Chúa đứng công thẳng vô cùng, Chúa biết rõ lòng dạ của con người, Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ, vẫn xót thương. Nhưng điều quan trọng là mình có nhận ra quyền năng lòng thương xót của Chúa hay không. Bà tên là gì, bà bao nhiêu tuổi, bà chia sẻ cho mọi người. Bà đứng lên một bước nữa cho những người ở dưới nhìn thấy được. Ráng bước lên bước nữa, chống gậy bước lên, lên. Rồi lên.
Thưa cha và cộng trò, con tên là Maria Nguyễn Thị Phiên, sinh 1953 tại Campuchia.
Campuchia.
Dạ, con hồi hương về năm 70 và 80 con đi trở lại về Campuchia con làm. Xong con xa chú ba mươi mấy năm, con được về tận hương chị con mới nói em ơi trở lại đào đi. Chị con mời ông chất chức á, là nhà thờ tận hương của cha. Cha có vô đó cha giảng mà tận hương, tận phú, tận quý bây giờ đó. Xong con đi, con đi được nhà thờ rồi con mừng. Cha phó đó là người
chị,
nội
bỏ
cho con.
Chị bỏ Chúa bao nhiêu năm?
30 mấy năm. Rồi xong từ ngày mà con trở lại với Chúa bây giờ không bao giờ xa Chúa nữa. Cái ngày mà con được biết là cha Long giảng nhà thờ Chí Hòa mỗi ngày thứ năm, rồi con đi mấy năm liền như vậy, con không bỏ ngày nào. Sáng con tranh thủ con làm việc xong ở nhà con ăn miếng cơm nguội là con đi ở dưới tới chiều tối con mới về, đi chiếc xe 30 đó cha. Nhưng hôm nay cách đây hơn một năm con bệnh, con bệnh đừng bà đó, ung thư tử cung. Tự nhiên con không, con già con không còn có kinh nữa, nó ra máu con vài đợt trước. Cháu con nó đưa con đi vô bệnh viện con bú, xong con điều trị con nằm ở đó mấy tháng trời, 6-7 tháng trời, hết nhiều tiền lắm cha, nhưng mà bây giờ không có hết bệnh. Con trở lại đợt này con nặng lắm, con nằm ở khu B lầu 3 số phòng 2402 số giường số 3. Rồi con cho con ngoại trú, cho con xuống dưới đất con ngồi, thay vì ở nhà trọ con không có tiền, con phải ở dưới đất, ở kế cầu thang máy. Mỗi tuần thứ năm con lên con khám bệnh, con không có 2 triệu đồng thì con không được khám bệnh. Tới cái ngày 27 Tết con đau quá, người ta đưa con lên cấp cứu, con vẫn nằm cái giường đó. Rồi giờ mỗi sáng từ ngày mà con ở trong bệnh viện là dưới cô Ngân, cháu Ngân bữa nay không biết có đi hay không, cháu mỗi đêm là mở cái máy điện thoại của cháu quèo quèo đó, cháu cho nghe giảng của cha, thì bài giảng của cha con đi mỗi ngày thứ năm là con đều nghe biết hết, con không có bỏ sót ngày nào hết. Từ đó mỗi ngày sáng là qua Đức Mẹ ở đầu một, Đức Mẹ trái tim vô nhiễm, sáng qua cầu nguyện Đức Mẹ, chiều tụi con qua đọc lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Thì bây giờ con bệnh nặng lắm, thời kỳ cuối rồi, con thấy con cũng vẫn đi xuống mẹ, dù con đi không nổi, con đi bằng gậy, con nhờ người ta dìu con đi lên đi xuống cầu nguyện ở lầu 3 mà con xuống tới một lầu 1 của cầu nguyện mỗi ngày. Có cháu Ngăn cùng đi với con, mà hôm mùng 1, mùng 2, mùng 3 cháu Ngăn điện cho con là Bảy ơi, cha Long giảng ở đây cũng nói, bằng mỗi giá con đưa Bảy đi, Bảy không có tiền Bảy cũng đi với con, là Bảy có tiền Bảy đi xe. Thì mấy hôm ngày Tết người ta làm từ thiện, người ta có cho con ít tiền, con đi đơm đi đi về về con đi mỗi ngày. Rồi hôm nay con đi thứ hai, thứ ba, thứ tư con cũng gái đi, mấy bác sĩ vô nước biển rồi cho con cũng sợ trễ giờ, ngày mai đi trễ giờ lắm á, con cũng vẫn đi. Mấy người hỏi đi đâu mà đi hoài, tôi nói kệ tôi đi, Chúa tôi với bạn cần biết, tôi nói gì cha, hôm nay con đi nữa là con biết ngày cuối. Mà sao con thấy mình tự nhiên bệnh con nó xẹp, chân con nó không bị lở lét, bác sĩ cho thuốc sức tới đâu là lành tới đó, con thấy là con được ơn chữa lành vì Chúa của con, không bao giờ quên Chúa của con đâu. Con không bỏ bỏ gì ngày Chủ nhật mà con không đi được buổi sáng để chầu, được đi tới 5 giờ mấy con mới về nhà. Bỏ Tân Hương, giáo sư Tân Hương á cha, cha có đồ vô đó cha giảng rồi cha biết con có bao nhiêu lời nói lòng con.
Thưa anh chị em, hãy tưởng tượng một người ung thư tử cung nằm ở trong bệnh viện ung bướu, không có tiền chữa trị và người ta cho nằm ở những cái gầm cầu thang, ở những cái chỗ mà tồi tệ nhất, tồi tàn nhất. Hãy tưởng tượng một người không có tiền để mà chữa bệnh, thậm chí tiền ăn cũng không có đủ nữa. Rồi Tết vừa rồi người ta đến người ta lì xì cho ít tiền. Hãy tưởng tượng những cái đồng tiền lì xì quý hiếm ấy, người chị em này không giữ cho mình mà đi từ bệnh viện ấy lấy cái tiền đó để mà trả tiền xe buýt, rồi hai người dắt dìu nhau, hai cái con người đau ốm nghèo nàn bệnh tật ấy dắt dìu nhau đi đây để mà tham dự đủ 3 ngày tĩnh tâm. Thưa anh chị em, mình hãy tưởng tượng nếu chúng ta làm như vậy thì mình sẽ làm gì. Những con người đang nằm ở trong những bệnh viện đầy đủ hết mọi thứ, trang bị đầy đủ hết mọi thứ, không thiếu gì cả. Những bệnh viện quốc tế, những bệnh viện Pháp Việt, những bệnh viện mà cả trăm triệu một ngày. Những con người ấy, họ có bao giờ họ nghĩ đến Chúa hay không? Có bao giờ họ mở miệng ra để họ tạ ơn Chúa hay không? Hay là họ chỉ cảm ơn vì bác sĩ khéo tay, vì bác sĩ giỏi? Họ chỉ cảm ơn vì càng có tiền bao nhiêu thì càng có nhiều bác sĩ giỏi bấy nhiêu? Họ chỉ cảm ơn vì nhờ có tiền mà họ được đi Tây, đi Tàu, đi Pháp, đi Đức để mà chữa bệnh? Họ có bao giờ họ đến đó để mà cảm ơn Chúa như cái người đàn bà này không, thưa anh chị em? Có ai không?
Cha con muốn nói cha là mời bé Ngân, cháu Ngân. Cháu Ngân có đi mỗi ngày đi với con, mà cháu Ngân đi về nhà cháu Ngân con phải vô bệnh viện tên Ngân.
Vâng, chị muốn người mời người cháu lên để chị cho biết là lúc nãy chị cho đưa tôi mấy chuỗi chẳng hạn này là gì đây, nói cho mọi người.
Thép cho con về con cho người thân con ở nhà cũng đem.
Những chuỗi chẳng hạn này là ở đâu?
Dạ, cũng chùa ở mấy nhà thờ cái kế ở chỗ Diệm Bốn. Dạ, dạ.
Rồi cho một chồng hóa tay gặp gỡ đứa cháu này.
Cháu con bệnh nằm chung một phòng, cháu Ngân cho con biết là cha làm lễ đi mùng 1, mùng 2, mùng 3 con đều đi hết, cháu Ngân đi. Rồi bữa nay thứ 2, thứ 3, thứ 4 con đều đi. Vào trước khi đi cháu Ngân hỏi gì đi chưa, bữa nay ngày qua gì đi trễ, bữa nay gì đi sớm, tranh thủ đi sớm. Ngày qua con lên là cha đã làm lễ, con không được nghe giảng, con buồn lắm.
ngày hôm qua con đi trễ, con đến thì cha giảng rồi, con không được nghe cha giảng, con buồn lắm. Hay là mừng quá, có những người mừng quá vì lễ này ngắn quá không phải nghe giảng, có những người mừng quá vì chúng ta không phải nghe giảng, lễ ngắn mừng hay quá. Thưa anh chị em, ngó cho kỹ đi, nhìn cho kỹ đi, để mà thấy được ân huệ của Chúa ban cho mình như thế nào. Con nói cho mọi người, chia sẻ cho mọi người về hoàn cảnh của chúng con.
Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Lâm Thúy Ngân. Con kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Lâm Thúy Ngân, con ở giáo xứ Gò Mây. Con và cô này là cùng nằm chung ở bệnh viện ung bướu.
Rồi hả?
Con xin lỗi, con xúc động quá, con không có nói được. Cùng điều trị chung, và khi mà xuất viện về rồi á, thì con hay qua con thăm cổ, nhưng mà hoàn cảnh của cổ rất là khó khăn. Chồng có chồng và hai đứa con, thì đẻ đứa nào thì chết hết đứa đó. Và sống với gia đình á, thì bị hắt hủi, đưa đi điều trị xong rồi về á, bắt làm việc quần quật từ sáng cho tới tối mà chỉ ăn cơm nguội thôi. Và cổ đau mà người cổ sưng lên hết, và cái cổ thì nó u lên một cục như là cái mu bàn tay của mình vậy đó. Thì con thấy bị như vậy, thì bữa đó cha Long làm lễ ở bên nhà thờ Đồng Tiến á, thì con mới vô tận nhà luôn, con mới xin là thôi để con chở bảy đi qua cha Long để nhờ cha đặt tay cho. Thì ở nhà đồng ý cho con qua chở, nhưng mà tới hôm sau thì không có cho con chở, là hả, nói rằng là ở nhà việc nhà thì nhiều, mà nhiều chuyện mày đặt đi lễ làm cái gì. Thì con đi có một mình thôi, con cũng đi lên rồi con cầu nguyện. Thì lần sau nữa thì con thấy càng ngày càng nặng hơn, mà con không có dám vô nhà, tại vì nhà không có tiếp đón con. Thì con chỉ dám gọi điện thoại rồi gặp nhau ở ngoài nhà thờ Tân Hương á, thì con mới hẹn con chở bảy đi nhờ cha đặt tay ở bên nhà thờ Đồng Tiến. Thì đặt xong thì đêm đó về là ngủ rất là ngon. Thường là người nhức dữ lắm, người của cô này nhức lắm, không bao giờ ngủ được. Rồi một khoảng chừng một tuần 10 ngày sau á, thì lại nhập viện vô bệnh viện ung bướu lại luôn. Rồi người ta cho nằm viện mà tiền á, thì không có, ở nhà chỉ có cho có 500.000, rồi đón cho chiếc xe ôm, rồi cho lên bệnh viện nằm luôn trên đó, không có đồng nào để ăn uống hết á. Mà vô trong đó bây giờ người ta cũng nói rằng là bây giờ cái bệnh của bà là không có điều trị được nữa, tại vì nó di căn hết khắp cơ thể rồi, hạch nó nổi ở cổ, ở nách, ở bẹn và ở trong xương sườn nữa. Rồi bắt đầu là cho nằm ở dưới hành lang. Thì bắt đầu là cứ mỗi lần con cứ hay cập nhật ở trên Facebook á, để con coi cái lịch giảng của cha ở đâu, là con lại gọi điện rồi con đến con chở đi. Thì đi khi mà lên đây được cha đặt tay, cha cầu nguyện ở trên đây, thì bây giờ cái hạch cổ nó không có còn nữa, và hai cái hạch nách cũng hết luôn. Mấy bữa là tay chân nó sưng, nó cái mông nó cũng sưng lên luôn. Mang một cái đôi dép, cái chân thì nhỏ, khoảng chừng có bao nhiêu đây, mang size 36 thôi, nhưng mà phải mua một đôi dép của cái người chân mà cỡ đại á để mang vô, bởi vì cái chân nó sưng quá to rồi, không thể nào mang vô được. Mang vô rứt ra là bắt đầu rướm máu, bắt đầu nó chảy nước vàng, là người nó chảy nước hết, mà uống bất kể thuốc gì, chích thuốc gì cũng không hết. Nhưng mà nhờ đến lòng thương xót của Chúa, nhờ cha Long đặt tay cầu nguyện và lời chuyển cầu của mẹ Maria, thì nay á, cô Bảy đã khỏe rất là nhiều, ăn uống được, và hạch cổ thì đã hết, hạch nách cũng không còn, và nước ở trong người thì bữa nay xẹp và đi lại được, chứ mọi khi là không thể nào đi được nữa. Thì con rất là tạ ơn Chúa đã thương xót và nhìn đến chúng con, mà cho con biết đến cộng đoàn thương xót Chúa.
Con chia sẻ về hoàn cảnh của con cho mọi người, làm sao mà con biết được cô ấy và hoàn cảnh của con thì như thế nào, con được ơn Chúa ra sao, chia sẻ cho mọi người.
Con thì là một con người rất là tội lỗi. Ngày xưa mà cứ tới Chủ nhật mà con đi lễ, con đang chạy xe đi lễ mà có ai gọi điện thoại con rủ đi chơi, con quay đầu xe luôn, con không có lễ lạy gì nữa hết á. Và cứ như vậy mà con cứ nghĩ con cũng tin Chúa, mà con chỉ tin tới là có Chúa rồi Chúa chết thì chúng con là con tin tới đó thôi, còn mọi sự là con dựa vào sức người chứ con không có dựa bàn tay vào bàn tay của Chúa. Con chỉ biết cắm đầu vào con kiếm tiền thôi, tại vì con cứ nghĩ rằng là tiền là tất cả, tiền có thể mua được tất cả. Và tới một ngày á, là coi như là Chúa gửi thánh giá đến cho con. Rồi lúc đó là hồi tháng 6 năm 2014 thì con bị xuất huyết rất là nhiều, không biết là nguyên nhân như thế nào mà cứ đi khám bác sĩ hoài, cái bác sĩ cứ cho uống thuốc ngừa thai không à, mà cứ uống mà nó cứ vẫn có, nhưng vẫn ra máu hoài như vậy đó. Khi con đi khám cái tới khi mà con có được cái kết quả là người ta nói là con giai đoạn 2 rồi á, thì coi như là trời đất có sụp dưới chân con luôn.
Ung thư.
Dạ. Và trong vòng có 2 ngày thôi nhìn con như con ma vậy. Mà chị con cũng có nói tới lòng thương xót của Chúa. Mà con nói chứ lòng thương xót của Chúa là cái gì? Chúa ở khắp mọi nơi thì mắc gì phải đi lòng thương xót của Chúa? Ở đâu không cầu nguyện được đó. Mà mẹ con cũng vậy nữa, nói con phải cầu nguyện lúc 3 giờ chiều. Con nói tại sao phải 3 giờ chiều? Bộ 3 giờ chiều mới có Chúa hả? Còn mấy giờ khác không có Chúa hay sao? Rồi con cứ cãi như vậy đó. Rồi xong cái bữa đó con buồn quá, cầm điện thoại lên, cái con vô trang web muochoidoi.info, con nghe bài giảng của cha. Khi con nghe rồi thì con nghe tới đâu con khóc tới đó, con nghe tới đâu con khóc tới đó. Con cảm thấy rằng là sao mà bao nhiêu lâu nay là mình sống mình tội lỗi nhiều dữ vậy á hả? Tại vì những chuyện con làm con nghĩ là con không có lỗi, tại vì con đâu có cướp của giết người đâu, con có lỗi. Tại vì con muốn làm, con làm thì con sống chứ con cũng không lấy của ai. Nhưng mà con nhìn nhận lại là con thấy là mình thờ ơ với tha nhân, có đó một cái tội rất là lớn. Và con cứ hàng ngày con nghe từ sáng tới tối. Và lúc đó con cảm thấy là cái đức tin con rất là mạnh. Con tin tưởng một điều rằng ai như thế nào thì con không biết, nhưng con tin tưởng một lần là Chúa sẽ chữa lành cho con. Và lúc đó là thậm chí mà con còn có cái suy nghĩ rằng là tư tưởng của con là con có xác định rằng là nếu mà Chúa cất thì là con về. Con không còn cảm thấy buồn nữa. Và trong một cái đêm đó con ngủ thì tự nhiên con bị sốt. Mà cái bệnh này sốt thì nó rất là nguy hiểm. Mà sốt nhưng mà trong cái tiềm thức của con còn nghĩ rằng là chắc là mình xong rồi. Thì tự nhiên trong tiềm thức con kêu lên 2 tiếng Chúa ơi, con bật dậy như cái lò xo luôn. Con đi vô toilet xong con ra con tỉnh như con không bị một cái gì hết á. Thì trong đêm tối con mới ngồi con nghĩ lại, con nói là Chúa thương mình, Chúa cứu mình. Mình phải biết nhìn nhận lại bản thân, phải quay về với Chúa. Là từ đó là ngày nào con cũng đọc kinh lòng thương xót của Chúa. Và con nhắn tin nhờ cha cầu nguyện. Thì cha có trả lời tin nhắn lại cho con. Và mỗi cái tin nhắn mà cha trả lời cho con thì con đều giữ lại hết. Khi mà con đọc được cái tin nhắn của cha thì con cảm thấy là con được thêm rất là nhiều sức mạnh. Và từ ngày đó tới nay thì con sống chậm lại. Và con nhìn nhận tới tha nhân. Chứ ngày xưa con nghĩ rằng là mày khổ đúng không? Thì khi nào tao có tao cho, nhưng mà con đâu biết khi nào con có. Là con cứ sống như vậy để khi nào con giàu đi, nhưng mà tại giờ con chưa giàu cho nên con không có cho. Còn bây giờ thì con sống nó khác. Dù con có thể là chia cơm xẻ áo với người ta mặc dù là nhỏ, nhưng mà bây giờ con có cảm giác là mình cho đi thì nó sẽ hạnh phúc hơn là mình nhận. Thì nhờ lòng thương xót đụng chạm đến con mà con thay đổi rất là nhiều trong cái tư tưởng, suy nghĩ, lời nói và cả những hành động, lối sống của con luôn. Và ngày hôm nay là con đi ra đường không ai nói con bệnh hết á. Cho nên là nhiều khi con hay nói vui với nhà con mà con nè ra đường ai nói con bệnh con tán chết à.
Rồi duyên cỡ nào con gặp được cô Bảy này?
Dạ thì cô Bảy nhập viện sau con á, thì con thấy thì giống như là người có đạo cũng ít. Thì thấy người có đạo thì mình thích mà nói chuyện thì xong rồi cô Bảy cũng biết về lòng thương xót của Chúa. À, con thì đang rất là mê lòng thương xót của Chúa, nói chính xác là như vậy luôn á. Cái ngày nào con không nghe là con không ngủ được, con nghe từ sáng tới tối. Rồi nhiều khi con giật mình dậy xong cha vẫn nói bên tai con á. Rồi con bắt đầu con mới tắt, mà coi như cứ mở mắt ra sáng ra là con phải nghe. Con không nghe ngày nào con không nghe cha giảng á, là giống như con thấy con bị thiếu cái gì á. Đó, rồi xong rồi cứ chia sẻ nhau về lòng thương xót của Chúa, rồi dẫn nhau đi lễ, rồi đi cầu nguyện, đi đọc kinh. Rồi lúc đó hả, cô Bảy mới nói là giờ chỉ cần mà biết cha Long giảng ở đâu, miễn nằm trong đất nước Việt Nam là cô Bảy đi, đừng đi cái nước ngoài là được.
Thì con
nói đôi lời. Tự vì lúc cha ở Chí Hòa con đi mỗi tuần thứ năm, con không bỏ tuần nào hết. Bây giờ cha không có làm nữa, con không có đi nữa. Con không biết cha ở đâu, con hỏi mấy ngăn, hỏi ngăn ơi, mày biết cha ở đâu không? Mày chỉ cho tao chứ. Cha giả ở đâu tao cũng đi hết. Tao nghe cha về dòng ở Thủ Đức có phải không? Cái ngăn nói mẹ ơi khó tìm cha lắm. Cái kỳ đó con đi Đức Mẹ Tà Bao đó, có cha cầm cây đuốc rồi tụi con đi theo lên sao. Như con rồng con lửa nữa, đi với đoàn vui lắm. Ở đây nữa vui lắm.
Rồi Ngân thì bác sĩ nó còn đang bị bệnh gì?
Dạ ca cổ tử cung giai đoạn 2B chứ.
Dạ, ung thư tử cung giai đoạn 2B. Mà anh chị em nhìn có thấy gì không? Không thấy gì hết. Mà nghe nói có thấy buồn bã gì không? Không thấy gì hết. Mà một cái niềm sắc tín, ngay cả những người mà có quyền lực nhất, ngay cả những người giàu có nhất, ngay cả những người quyền cao chức trọng nhất, ngay cả những người có chức có quyền cả trong đạo lẫn đời, có dám sắc tín nói mạnh dạn được như cô bé này hay không, như cái bà cụ này hay không? Đó là lòng thương xót của Chúa. Chỉ có lòng thương xót của Chúa mà thôi, một cái sự tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa. Và không phải là chữa bệnh thể xác. Cô ấy nói có thể mai Chúa gọi con về cũng được. Nhưng mà điều quan trọng là Chúa đã mở cái tâm hồn của cô ấy ra để cô ấy tin vào Chúa. Chúa đã mở tâm lòng của cô ấy ra để cô ấy thực hành lòng thương xót của Chúa. Cô biết quan tâm, biết nghĩ đến người khác. Chứ đời nào mà mình cũng bệnh còn hơi đâu, con bệnh đi chắc bà bệnh mà đến kiếm cái ông tôi cũng bệnh làm cái gì thưa anh chị em? Làm được cái gì đâu. Tôi cũng yếu đuối, tôi cũng bệnh hoạn, tôi cũng tội lỗi như vậy. Nhưng mà chính lòng thương xót của Chúa lôi kéo chúng tôi lại với nhau. Ba con người bệnh tật yếu đuối này đang ở trước anh chị em để làm chứng cho anh chị em đây. Chúng tôi tội lỗi, chúng tôi bỏ Chúa, chúng tôi bệnh tật. Và cả ông nữa, ông có muốn lên đứng đây để làm bốn người luôn không? Ông thua Đức Giáo Hoàng một tuổi đấy. Thì chúng tôi là những con người tội lỗi đấy, chúng tôi là những con người yếu đuối ấy. Mời ông lên lên đứng luôn đây đi, rồi mời anh lên đây đứng luôn đây đi, lên đứng đây, mời anh nữa lên đây đứng đây, để nói cho mọi người biết được rằng là lòng thương xót của Chúa vĩ đại vô cùng, tuyệt vời vô cùng. Và những ai tín thác vào lòng thương xót của Chúa thì dù là người có đạo hay không có đạo, dù là đàn ông hay là đàn bà, dù là trẻ hay là già, dù là tu sĩ hay là giáo dân, dù là Công giáo hay là Phật giáo, bất cứ ai, bất cứ người nào, bất cứ cũng không ra ngoài lòng thương xót của Chúa. Trái tim của Chúa mở rộng ra với hết tất cả mọi người. Cái trái tim ấy, tình yêu ấy mà bị con người dùng chính cái lưỡi đồng mà đâm thấu vào trái tim ấy, con người báo ơn bằng cách đáp oán một lưỡi đồng vào trái tim ấy. Trái tim ấy mở ra không hận thù, không oán ghét, mà đổ tràn máu và nước xuống trên tôi, trên ông, trên bà, trên chị, trên em, những con người ốm đau, bệnh hoạn, tội lỗi, để chữa lành, để băng bó, để an ủi, để nâng đỡ, chở che. Thưa anh chị em, chỉ biết muôn đời cảm tạ Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì biết bao nhiêu lần chúng con đã lấy oán mà trả ơn, biết bao nhiêu lần chúng con đã phụ nghĩa bạc tình với Chúa, biết bao nhiêu lần chúng con đã chơi nhau, chúng con đã hạ sát ván nhau, biết bao nhiêu lần chúng con đã không nhớ ơn những người đã làm ơn làm phúc cho con, mà con đã trả ơn trả nghĩa bằng những việc vong ân bội nghĩa. Con đã làm hại biết bao nhiêu người bằng lời nói của con, bằng suy nghĩ, bằng hành động của con. Chúa ơi xin tha, Chúa ơi xin xót thương. Vì chính lúc ấy là lúc mà chúng con đang lấy lưỡi đồng tiếp tục đâm thấu trái tim của Chúa. Chính lúc ấy trái tim của Chúa vẫn cứ bị thổn thức vì con người ra vong ân bạc nghĩa. Có biết bao nhiêu người nhận được ơn của Chúa, mà có bao nhiêu người đến với lòng thương xót của Chúa để mà tạ ơn. Chúa ơi, chúng con chỉ biết đến muôn đời.
Con
anh chị em đứng lên cùng nhau đến với lòng thương xót Chúa. Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, không hết lo âu bận vướng. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Lạy Chúa Giêsu, xem chưa, cao tay lên, lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, kính lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như suối nguồn thương xót chúng con. Kính lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như suối nguồn thương xót chúng con. Kính lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như suối nguồn thương xót chúng con.